người ta tôn cái vương mẫu là người ta bắt chước, tên này thì ta được lợi, cái lợi lắm. Còn cái bắt chước những cái nào mà theo thế văn pháp á, thì nó không phải thế văn pháp, không phải nó hoàn toàn nó là hại mà cũng là lợi, bản thể các pháp nó là vô tánh. Nhưng mà đúng cái căn cơ đó, đúng cái tâm Bồ Tát đó làm thì thực là lợi. Mà đối với cái tâm mà nó còn phàm á, nhiều khi ta làm ta nghĩ lầm, thành cái tâm là xỉm khúc, là trong mân nó không có tốt. Hiểu rõ trường hợp đó, thành cái làm đèn sáng mà sao nội thế gian á, nó chỉ có nằm ở trong kinh điển, nằm trong giới, nằm trong tạng kinh thôi, hay nằm trong giới, nằm trong kinh, đa số là nằm trong giới. Trong giới là nó hiển lộ với chúng sanh nhiều nhất, còn trong kinh nhiều khi mình ngồi thiền, mình tu riêng, cái chuyện đó nó không ai thấy. Hay là nhắn theo thế gian, là phước điện tối thắng. Là phước điện tối thắng này nó là con cái nè, mình cũng là cái chỗ phước điện, nhưng mình nó có cái phước điện mà vì mình phạm giới thì cái phước nó ít. Bây giờ muốn quý vị mà làm phước điện cho viên mãn á, chẳng hạn như bây giờ chẳng hạn như người ta cúng một sa di, nhưng mà sa di đó giữ cái giới sa di đầy đủ viên mãn, cái giới đức đầy đủ á, phước điện nó trở thành phước điện thù thắng nhất của sa di. Ngoài cái vấn đề giữ giới rồi còn tu thêm được niệm Phật tam muội rồi nhập định rồi tâm không phiền não phát sanh nữa đó, thì cái giới đó do trí tuệ phát sanh á, thì người ta cúng dường một vị sa di đó là được cái phước điện thứ nhất về giới, thứ hai là nhờ nhận lực của trí tuệ nữa, là tự nhiên người ta Phật tử nó có được cái đức nhiều, thì cái đó là cái phước điện thù thắng của một vị sa di tới nơi tới chỗ. Thành ra chỗ này đó, nghe chỗ này nói là trở thành phước điện thù thắng, nói là chắc vị Bồ Tát trong cõi cực lạc này nè, về nó viên mãn về cái thiện pháp tu tập, hay mà viên mãn về cái giới đức tu tập luôn. Thành ra khi mình cúng dường một cái vị Bồ Tát mà ở trong cực lạc á, là cái cúng được cái phước điện thù thắng. Thành ra cái vấn đề về cúng dường tăng không là có phước điện rồi. Nhiều cái tăng có phạm giới đi nữa, mình vẫn có phước điện, thì trong tâm mình nghĩ ông tăng là cái chỗ xuất gia có phước điện rồi. Nhưng mà nếu ông tăng đó ông giữ được cụ giới viên mãn thì phước điện mình tăng trưởng. Như ông tăng ngoài giới đức viên mãn còn tắt pháp nữa, tắt một cái pháp nào đó, pháp thiền hay pháp niệm Phật gì đó, thì cái giới đức mình nó càng tăng trưởng mạnh như thế nữa. Thành ra cái chỗ cái gì đó, cái gì là cái chỗ mà để người ta làm cái tăng phước cho người ta. Thành làm sao mình phải làm sao để cho người ta được phước là trách nhiệm của mình. Chứ bây giờ mình cứ ăn ngoài mà mình không phải cái chỗ để người ta được phước á là mình mệt à. Mệt trong sao vừa gãy nó thả uống nước đồng sôi thì gì nuốt lửa đóng còn hơi lạc của thế á, cái đó là mệt lắm à. Thành ra chỗ này nó nói á, phước điện tối thắng tức là các vị Bồ Tát này đã viên mãn cho vấn đề giới đức, là viên mãn được cho vấn đề pháp môn, tức là về cái giới đức đầy đủ, cái trí tuệ đầy đủ. À, ngoài cái giới đức của Bồ Tát á, thì nó ngoài cái vấn đề lục nghi giới nó có, mà cái vấn đề thử tình giới nó cũng có nữa. Tức là các Bồ Tát ngoài vấn đề giữ được nghi giới không phạm mà còn nhiêu ít bao nhiêu hữu tình, nên công đức này có sẵn, còn cái trí tuệ này có, nên cái trở thành cái xuất điện tối thắng, các tường thù thắng. Các tường thù thắng tức là mọi điều tốt lành á đều có ở nơi vị Bồ Tát đó hết. Vị Bồ Tát đó không bao giờ có những cái nào mà nó gọi là không kiếp tường, đó là bị xui bị xẻo. Các tường này nó gọi là như lucky gì đó, cái sự may mắn, tất cả những may mắn, những cái happiness, những hạnh phúc vân vân vân, tất cả những cái may mắn, những cái hạnh phúc á là do phước đức của mình nó bảo vệ cho mình thôi. Bao nhiêu công đức, bao nhiêu cái đức tập mà về phước điền, về giới, về định, về tuệ, về cái lợi lạc chúng sanh, nó trở thành ra một cái sanh trong cái sự nghĩa là tốt, tức là tốt á, các là tốt mà tường cũng là tốt. Là bao nhiêu sự tốt đẹp, bao nhiêu sự hạnh phúc, bao nhiêu sự thuận duyên, bao nhiêu cái sự lợi lạc cho cái Bồ Tát đó. Thành ra cái nói là cái Bồ Tát ở trển á, phải nói là Bồ Tát bắt để là phải rồi, nó đầy đủ hết mà nó viên mãn hết. Đáng được cúng dường. Cái chữ đáng được cúng dường này là cái chữ đó, cái chữ mà thực sự á, A la hán đi học đổi gì? A la hán có nghĩa là ứng cúng. Nó một nghĩa nữa là ăn cúng, là sắc đạt ứng cúng, vân vân, cái gì phá ma, ăn đạt phá ma vân vân. Hay trong có nghĩa ứng cúng á là xứng đáng để cúng dường. Thành ra cái gì mà xứng đáng cúng dường á là cái gì đó phải chứng thánh. Chứng thánh mới có nghĩa là mang niệm là xứng đáng cúng dường, mà cái gì chứng thánh á thì bên A la hán á thì từ tu đạo hoàn quả trở lên mới gọi là chứng thánh. Còn bên Bồ Tát đó thì phải đức sơ địa trở lên mới là chứng thánh. Thành ra cái giai đoạn chứng thánh nó có nghĩa là sao? Chứng thánh nó có nghĩa là kiến đạo, thấy được bên đại thừa đó gọi là chứng thánh, bên án gọi là kiến đạo, cái là thấy được cái chân lý rồi đó thì nó mới gọi là chứng thánh đó, thì cái người đó mới đáng được cúng dường. Mình á thực sự á mình chưa đúng nghĩa là đáng cúng dường đâu, tại vì thực sự người nào cũng còn mê mệt hết á. Thành ra mình phải làm sao á ra cúng dường người ta được lợi lạc, tức là phải ráng giữ giới đức, giữ phẩm hạnh, làm gương mẫu cho người ta vân vân vân. Thì mình là cầm như là ráng làm cái gương, làm cái đèn sáng, làm sao cho cái phước điền trở thành tối thắng cho người ta trong cái phạm vi mình đang giữ thôi. Chứ mình cán cúng dường thì chưa, nhưng mà ta cúng mình người ta được phước, Đó, còn những người mà mê cái là phá được vô minh thì nó cúng dường là phước báo dữ dội lắm, đó là phước báo thù thắng. Mình chưa đáng được cái phước báo thù thắng, nhưng mình cũng chưa có nghĩa là ứng trúng, tại mình chưa chứng được chứng thánh. Thành ra mình ăn của anh thí á, mình nợ nặng dữ lắm. Mình ráng làm sao để mình trở thành phước điền để mình bù đắp lại cái đó. Hay bù đắp người ta là cúng dường mình, nhưng mà người ta được cái phước điền có thắng. Chứ quý vị mình không biết sao quý vị sao, mấy chú mấy cô thì sao. Chứ bên Đài Loan á, nó ngộ vậy nè. Thí dụ như mình thọ giới với thầy như cái cơ sơ cô Bằng Nghiêm này nè, dẫn cái phong tục Đài Loan nè. Thọ tỳ kheo giới, thọ sa di giới, mấy ông thọ bao nhiêu tài sản đem nó cúng chùa hết. Lúc mà tôi thọ cũng vậy, lúc tôi thọ mà tôi thọ tới bao nhiêu tiền bạc tôi có Đài Loan, tôi có bao nhiêu tiền đó tôi cúng thầy hết. Còn ở đây mình ở bên Việt Nam mình nhiều khi ngược lại, thầy thọ giới xong là tặng đồ cho quý, tặng đồ cho sa di, tặng đồ kia. Thành ra thọ đi mà cúng dường vậy, tất nghĩa là sao? Cúng dường sư trưởng, cúng dường pháp. Thành ra công đức họ mạnh lắm. Còn mình á, ở đây á, nhiều khi là như cái gì ở chùa mà chùa nhiều khi là không cúng dường cho chùa nữa, mà khi chùa phải cúng dường ngược lại, lấy chùa thường bộ chia ra. Thì trong nguyên tắc vậy là phải rồi, là mình chưa đang ở chùa đương nhiên tiền đồ phải chiêu chung cho cúng dường, nhưng mà trên muốn chiêu cúng dường cái gì xạ một cái thả lầm là cái gì coi pháp coi thầy không trọng, giờ bị cúng dường hết rồi thầy không cho lại. Thật ra cô ba cô Bằng Nhẫn, Bằng Nghiêm thì cô khi mà thọ giới như vậy sao xong rồi cô Bằng Nghiêm cô đây mà tôi giờ là chứng cái sư của em thì cúng dường tôi cho lại, tôi không lấy. Còn mấy cô kia không có nha, Việt Nam có người tàu bên tàu người tàu thọ giới là cũng hết nha, có bao nhiêu là cũng hết, bao nhiêu người là cũng hết, cũng từng người cũng sắp hết luôn á. Hồi xưa tôi thọ giới bởi tại tôi thấy là lo tôi phải cũng hết vậy đó, từ giới sư đi đảnh lễ lại từ người vậy đó ha. Nghe chứng giới sư là tam giới sắc chứng đảnh lễ lại từ người xong rồi hòa thượng cũng cúng kia cũng chứng giới sư cũng hết cũng sạch sẽ vậy đó ha. Nó khẩu vậy mà cái đây đó mình công nhận những cái đó, mình sao mình nghĩ là nó có cái lợi duyên tự nhiên pháp mình học nó như dễ. Mà tôi lúc đó tôi hồi xưa là tôi dâm dục dữ lắm, nó sẵn trước khi mà thọ cái giới sinh ra tôi dâm ngày nào cũng nghĩ được tầm 7-8 đó, cái thọ giới rồi mất hẳn cái tầm nó luôn, tới giờ này luôn không có giờ nghĩ tới, không có giờ này kia. Nhưng mà tôi vẫn sợ tại vì nó là chủng tử của mình, nó tự nhiên nó có cái lực lạ lắm, mà khi vừa thọ xong á mất hẳn trong cái tầm mình ngay lúc thọ giới, ngày hôm sau mất liền. Mà tới giờ này nó vẫn không có khỏi nha, mà tôi vẫn sợ tại đó cái chủng tử nhiều đời sự kiếp của mình, mà cái chủng tử mà bao nhiêu đời tới khoảng tới 40 tuổi tôi mới xuất gia nè, bao nhiêu năm á cái chủng tử nó nặng lắm. Mà xưa là ngày nào cũng mơ tưởng cái vụ tầm 7-8 vậy đó, ngồi không là nghĩ cái vụ đó, mà cái sợ cho nó mất luôn thì mình tưởng nhiều mười mấy năm nay rồi nó mà nó không có. Thành ra cái vấn đề đó mình nói thực sự ra đó, người ta nói là cúng dường sư trưởng cũng như cúng dường Phật, đời không có Phật thì sư trưởng tức là Phật, thầy là Phật. Thành ra đúng ra những cái đó đó, mình khi mình làm thực sự lên mình có tâm, mình nghĩ là đây là người đại diện cho Phật pháp, con nương nhờ người này mà được cái pháp của Phật, nên con cúng thực sự là con cúng là như thực sự trong tâm mình là cúng cho tâm bảo cúng Phật, phước đức nó mạnh lắm. Yeah. Thật sự ông thầy cũng đâu có lấy làm chi nữa, thì ông thầy cũng cho lại thôi, lấy ông cho lại. Nhưng mà khi mình có cái tâm vậy đó thì mình nói là ở cái tâm đây là mình sẵn sàng xả tài lấy pháp, xả hết tất cả những cái gì của thế gian để chỉ cầu pháp, mình đi vô đạo Phật là mình cầu pháp. Thành ra tự nhiên giữa cái tâm đó làm vô pháp nó rất là dễ. Thì bên Đài Loan này nó có cái tục đó, mà bên Việt Nam mình thì lúc có lúc không, Việt Nam mình có lúc không, chứ không phải là cái kia. Các đường thù thắng ha, các đường thắng là nhờ công đức lớn, đáng được cúng dường, xứng đáng được cho cúng dường, đã xứng đáng cúng dường. Thì mình ở đây đó, mình chắc á, mình là nó đúng rồi, mình nói lại là ứng cúng á, thì là danh hiệu A-la-hán. Thì cho ứng cúng thực sự, đúng nghĩa ứng cúng thực sự á, là phải có bậc thánh mới được. À, tức là phải từ tu đài hoàng trở lên, nhờ vấn đề có trí tuệ như thật, trí tuệ nó không sai lầm, nó nên cúng được phước báo thì nó gọi là ứng cúng, đáng được cúng dường. Còn bình thường của mình á, hay mình chưa phải là chưa mình vô minh, mình chưa phá được, thành ra chưa, mình chưa phải là đáng cúng dường. Thành ra mình phải làm sao mình trở thành ra cái phước điền. Phước điền đó là do vấn đề giới đức, do vấn đề khắp phu mà mình trở thành phước điền. Người ta cúng mình ta được phước, thì người ta cúng được phước á thì ta mình đang làm một tác đạo, người ta được lợi lạc. Theo như ta đầu tư cho mình vậy đó, mình đặt chỗ này ta đầu tư phải không? Nhưng mà là phước phải ráng làm sao ít nhất là giữ giới cho nghiêm nhặt. Nếu mà tôi chưa thành cũng nhờ cái giới mà người ta được phước. Mà thứ hai nữa, nếu mà mình vừa giữ giới được, mình tu được cái pháp này nó sẽ là được phước. Mà hai cái đó mình thất bại ra đó, ăn cũng cúng dường nguy hiểm lắm, vẫn cúng dường rất là nguy hiểm. Ràng đỡ quan hỷ, tức là lúc nào cái tâm nó cũng vui vẻ, tâm vui vẻ là đắc định. Cái sự mà quan hỷ này kia là đắc định, đắc được pháp lạc. Tức là giàu đạt được cái cận định thì tâm nó luôn luôn có sự lạc. Hùng mãnh vô quý, hùng mãnh vô quý, hùng mãnh này nó là bất thối chuyển. vô quý, tức là không 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 có sợ, không có sợ này, nó gọi là tứ vô quý á. Cái tứ vô quý này chỉ Phật mới có thôi. Thành ra Bồ Tát Bát Địa thì cái năng lực tứ vô quý này bắt đầu cũng phát sanh rồi. Thành ra cái tất cả những cái này nói là cái công đức của Bồ Tát này đó ha, là cái chỗ mà mình cái tông của Bồ Tát Cực Lạc đó, trong cái cõi Cực Lạc này cái Bồ Tát nào cũng là cái chỗ phước điền cho mình hết trơn á. Nó là phước điền tối thắng, các tường tối thắng, hay làm đại đạo sư, làm gương mẫu cho mình. Cái thiện căn mà giờ cái phát nguyện Bồ Tát lực, Bồ Tát nguyện đã thành tựu hết. Là thân sắc tướng hảo, công đức biện tàng đầy đủ không ai bằng nổi. Thân sắc này là thì cái thân sắc mà tướng hảo á, là nó là nói về cái phước trí. Phước trí trang nghiêm đầy đủ á, thì nó cái bào là thân sắc tướng hảo thành tựu. Công đức biện tài đầy đủ không ai bằng nổi, công đức biện tài là nói về cái trí tuệ. Thì cái công đức biện tài mình nói rồi, tức là bắt đầu phải lên tới cái biện tài mà đầy đủ á, tứ được vô ngài biển á, là cái tầng trạng ở thiện ngoài địa. Thì nó là cái Bồ Tát ở trên trển á, là từ như là Bồ Tát địa không à, tỏ lên không à. Cái năng lực trong tổng vậy đó. Thì giảng tới đâu rồi cho gì chi tiết cho đó, nhưng mà thầy tôi không giảng nữa thì quý vị cứ coi giống văn ha, tại dò sau này nó cũng dễ nè. Tôi chỉ nói chi tiết thì cho quý vị học cái nào biết chi tiết một chút thôi vậy thôi. Chứ sau này đã nói cái pháp rất là dễ, cái pháp nhân thiên cũng dễ. Thì bây giờ mình hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về cấp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn danh Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Di Lặc Trang 550. Kháng sinh. À giờ diễn tả tiếp cái công đức của các vị Bồ Tát ở trên cõi Cực Lạc. À, những vị Bồ Tát này đó thì thường được chư Phật cùng khen ngợi. À, tức là mười phương chư thiên ở một cái cõi nước á, ở một quốc độ, một thế giới đó, một lúc chỉ có một vị Phật thôi, không có hai vị Phật ra đời cùng lúc. Hay cũng như là nói một nước cho một vua thôi. Còn đặc biệt ở cõi mình nè, Phật Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ là chủ, là vua giáo pháp chứ không phải là vua, không phải là vua của một độ. Trong khi cõi Cực Lạc đó, Đức Phật A Di Đà đó, ha, vừa là giáo chủ mà vừa là vua của cái thế giới đó luôn. Hay còn ở nước mình á, Đức Phật Thích Ca mình á là phải lệ thuộc mấy ông vua. Hay Đức Phật Thích Ca của mình á, tiếng Hàn như đi đâu thì vua như Ba Tư Nạc hay là vua Bình Sa Dương này đó, nghe là nó thỉnh mới thuyết pháp được, còn bình thường là thuyết pháp có được. Riêng về một số cõi nước á, là Đức Phật vừa là giáo chủ vừa là vua luôn. Thì cái cõi nước Cực Lạc á, thì Đức Phật A Di Đà nó vừa là giáo chủ mà cũng vừa là thế giới chủ luôn, tức là vua của cái thế giới đó luôn. Nó thành ra trong này nó nói là thường được chư Phật cùng khen ngợi. Khi nói dùng chư Phật tức là nhiều Phật. Thì đương nhiên là đương nhiên thế giới Cực Lạc chỉ có một Phật thôi, là một Phật A Di Đà thôi. Hay không? Ở đây nói là các vị Bồ Tát đó, ở cõi Cực Lạc đó là mười phương chư Phật đều khen các vị Bồ Tát đó. Tại vì Bồ Tát đó là chắc chắn tương lai nó sẽ thành Phật, thành ra các chư Phật là đều ngợi khen. Còn ở những quốc độ khác đó, Bồ Tát vẫn thối chuyển. Bồ Tát nào mà sanh cõi Cực Lạc đó là nó như nói rồi là do cái công đức lực, do cái nguyện lực của cái Phật đó, mình thường là Bồ Tát đó là nhất sanh bổ xứ thành Phật, bất thối chuyển. Thành ra Bồ Tát có đi tới cõi Phật nào đó thì cõi Phật đều vui mừng hết trơn á, khen ngợi. Đây là nói là chư Phật đây là nói là tất cả chư Phật mười phương đều khen ngợi các vị Bồ Tát ở cõi Cực Lạc. Ở tương lai mà nếu mà chẳng người nào mà sanh về đó thì tùy, có thể là một ngày, ba ngày, năm ngày, một kiếp qua sen nở ra mà thấy Phật á, là đương nhiên là thành đã bất khối chuyển. Thì lúc đó là nếu mà đi thập phương chư Phật mà mấy kia đó là chư Phật mười phương là đều tán thán, đều khen ngợi cái vị Bồ Tát đó. Hay cũng như là tán thán một vị Phật tương lai vậy đó. Chứ được, thường được các vị Bồ Tát ở cõi Cực Lạc thường được chư Phật cùng khen ngợi. Rốt ráo các Bồ Tát Ba La Mật mật, rốt ráo tức là cú cánh thành tựu á, các Bồ Tát Ba La Mật, các Ba La Mật của Bồ Tát. Thực sự Ba La Mật nó nhiều lắm. Ba La Mật là đáo vị ngạn, nghĩa là cái hạnh nào cũng đến nơi đến chốn, hạnh nào đến nơi đến chốn mà không có chấp trước á, thì nó gọi là ba la mật. Ba la mật là làm, là làm mà không có dính mắc vào hành động đó, không có dính mắc tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tội giả, thì nó là ba la mật. Hay mà độ thoát người ta được là ba la mật. Nhưng mà thường thường là lấy cái những cái tổng về pháp ba la mật á, thì có hoặc là nói sáu pháp hoặc là nói mười pháp. Sáu ba la mật thì gì biết rồi, mười pháp là ta nói thêm ba la mật phụ nữa. Ba la mật phụ là phương tiện ba la mật, nguyện ba la mật, lực của ba la mật và trí ba la mật, rồi thêm nữa thành ra nó mười ba la mật. Thì cái này nghĩa là các vị Bồ Tát ở cõi đó đó là các ba la mật đó, các ba la mật nói chung là rốt ráo, đều rốt ráo được các ba la mật hết, rốt ráo các Bồ Tát ba la mật, tức là được các ba la mật, nghĩa là các hạnh của Bồ Tát đó đều được đáo bị nhẹn hết, tức là đều được thành tựu hết, là không có vướng kẹt trong trọng. Cái ba la mật là có cái bát nhã, cho nói là hệ cái pháp nào mà có bát nhã trong á, một cái hạnh nào có bát nhã trong á, thì nó hạnh nó trở thành ba la mật. Hay ta làm cái hạnh đó hay mà có cái bát nhã ba la mật trong á, thì thường thường á là cái hạnh nó trở thành ba la mật. Chẳng hạn như một cái hạnh bình thường mình thôi, cái hạnh thuyết pháp thôi, mình có cái tánh không trong á, tức là có tánh không thuyết pháp mà không có chấp á, không có chấp này kia nữa, thì nó trở thành thuyết pháp, nó trở thành là bố thí pháp ba la mật. Hay cái ba la mật là thường thường cái gì làm gì trong cái tinh thần bát nhã thì nó thành ba la mật, mà làm mà còn sai phân biệt trí, còn có cái nhã, còn có chấp, còn thấy cái này hay cái kia dở vân vân, nên là tâm còn sai biệt á. À, thì cái đó nó gọi là chưa viên mãn, nó chưa thành ba la mật. Thành nó hiểu cái ba la mật là đó bị ngạn, tức là không còn dính kẹt gì nữa. Thành ra các vị Bồ Tát tổng á, tất cả những ba la mật của Bồ Tát nó đều rút ráo hết. Nhưng thường an trụ trong các tam ma địa bất sanh bất diệt. À, cái ba la mật á thì có những là những cái hạnh ở thế gian, chẳng hạn những cái hạnh thế gian, chẳng hạn như là bố thí ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, là thường thường phải vào thế gian thì làm mấy cái đó được. Nhưng ở đây đó, mặc dầu vào thế gian như vậy đó, nhưng các vị Bồ Tát Bất Lạc á vẫn thường trụ trong cái tam ma địa bất sanh bất diệt, tức là trụ trong cái địa bất sanh bất diệt này nè, tức là cái tam ma địa này là tam ma địa giải thoát, cái lời gọi là giải thoát tam muội đó. Chỉ có giải thoát thì nó mới bất sanh bất diệt thôi. Chẳng hạn như cái diệt tận định, diệt tận định tức là tam ma địa của chư vị thanh văn á, là cái định đó mà nó gọi là nhập vô cái định đó rồi thành a la hán, đắc được a la hán quả. A la quả là bất sanh bất diệt, cái quả bất sanh bất diệt. Thành ra nó giải pháp môn, tất cả giải pháp môn mà của chư Bồ Tát á là cái nó là có cái dụng, cái quả dụng của nó đó, nó gọi là sử dụng quả của nó đó, nó gọi là bất sanh bất diệt. Mặc dầu các Bồ Tát làm các hạnh ở thế gian như bố thí, trì giới, nhẫn nhục vân vân gì đó luôn luôn, nhưng mà luôn luôn là tùy thuận với cái Phật tánh, tùy thuận với chân tánh, tùy thuận với bát nhã. Thành ra mà tùy thuận với bát nhã như vậy đó, nên tam muội mà tùy thuận với bát nhã này, tam muội nó thực sự đó, nó là tam muội bất sanh bất diệt. Bát nhã nó là không có tướng sinh diệt, tại vì nó không có chấp tướng. Cái nào mà có chấp tướng đó thì bắt đầu là sẽ có cái tướng đó, nó có thành trụ vậy không. À, các vị Bồ Tát là hạnh, nhưng mà cái tâm nó thứ nhất là không chấp ngã, thứ hai là không có chấp pháp. Thành thử ra luôn luôn mặc dầu làm các hạnh, nhưng mà luôn luôn là cũng như là đang trụ trong cái giải thoát tam muội. Giải thoát tam muội đó thì trong cái kinh Đại Thừa nó có khoảng ba môn giải thoát tam muội môn, tức là vô tướng tam muội, không tam muội và vô tác tam muội. Thì đó là không giải tam giải thoát môn á, hay là ta gọi là nếu mình nhập vô ba tam muội đó, mình làm các hạnh á, các Bồ Tát các hạnh á, Bồ Tát ba la mật á, Bồ Tát hạnh á, thì mình sẽ tùy thuận với cái trí tuệ bát nhã, hay mà tùy thuận với cái bát nhã đó thì nghĩa là giải thoát không có sanh không diệt. À, thì nó khen ngợi các vị Bồ Tát, tức là cái Bồ Tát tỉnh á là luôn luôn là làm tắt được cái bát nhã pháp, là bát nhã là một cái trạng thái trí mà các vị Bồ Tát bắt đầu là từ thất địa bắt đầu là viên mãn rồi, thất địa bắt đầu đã tu rồi, lên tới bát địa đó ha, thì là nó thành lên nó gọi là ngộ nhập luôn rồi đó. Bát địa là vô công dụng hạnh, nó bát nhã đó, bát nhã lúc nào cũng hiện tiền mà không cần phải dụng công, mà thành Bồ Tát anh tỉnh là Bồ Tát bất thối chuyển không à, là Bồ Tát bát địa. Thành ra bây giờ làm cái hạnh gì đó cũng có cái tính thật, có tính không ở trên đó. Tính không đó mình nói là hoặc là làm là tương ứng với vô tướng, hoặc là tương ứng với không, hoặc là tương ứng với vô ngã, hoặc là tương ứng với vô phân biệt trí, có nhiều danh từ đó, hoặc là tương ứng với nó gọi là Phật tánh, vân vân vân, là rất là nhiều danh từ. Mà mình làm hành động gì mà tùy thuận đúng như vậy đó thì hành động đó nó gọi là hành động để mà viên thành Phật quả. Tại vì cái Phật quả đó là bản thể, là cái Phật quả là vô tướng, vô đắc, vô sở đắc. Các vị Bồ Tát đó là luôn luôn cái tình, cái sự tu chứng họ mà cao như vậy đó. À, làm hạnh khắp đạo tràng, xa lìa cảnh dị thừa. Hạnh khắp đạo tràng này đó thì mình nói là cái hạnh đây đây đó là nó gọi là Bồ Tát hạnh.
và các hạnh thì nó còn hai phương diện. Nó luôn nhắc lại, thẳng thẳng nhắc luôn 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 diện là thứ nhất á, là thượng đạo Phật đạo, hay là quá chúng sanh. Thượng đạo Phật đạo á, tức là các đạo trường nào mà có Phật thì Bồ Tát đều đến để mà nghe pháp, để mà thính pháp, để mà gọi là ủng hộ đạo tràng, hộ pháp, vân vân gì đó, cúng dường nhân dân gì đó. Hai thứ hai là hạnh này cho chúng sanh. Chúng sanh tức là những chúng sanh mà có ở đạo tràng nào mà có cần Bồ Tát, nhờ mà về cái bất cứ về phương diện gì thì Bồ Tát được đến đó để mà hộ trì, để giúp đỡ, để gia bị, để cứu vớt, vân vân vân. Thì cái này là hạnh cấp đạo tràng này thì có nghĩa là tất cả đạo tràng ở thập phương thế giới. Tại vì nếu mà ở đạo tràng ở bên thế giới Cực Lạc nên chỉ có một đạo tràng thôi. Cái Bồ Tát này đó là dùng cái quay đức lực ở báo độ Cực Lạc đó mà đi khắp thập phương thế giới làm cái hạnh Bồ Tát. Tức là nếu có Phật hay là có những vị mà hơn mình á thì thân cận cúng dường hỏi han thính pháp, những vị mà ở dưới mình á thì thuyết pháp gia bị hộ trì cứu khổ vân vân, mà tất cả những cái hạnh ở trong đạo tràng đó chỉ nhằm mục đích duy nhất là nhất thừa. Nhất thừa tức là làm sao để thành Phật. Phật cái hạnh này đó là nó xa rồi cái hạnh của thanh văn viên giác, xa rồi cảnh giới cảnh giới nhị thừa. Tại đây nói là các vị Bồ Tát ở bên cõi Cực Lạc là Bồ Tát thuộc về cứu cánh nhất sanh một sứ thành Phật, thành ra nó diễn tả tại vậy rồi. Anh em, nhắc lại anh em, nay ta nói đại lược công đức chân thật của các Bồ Tát sanh tâm thế giới Cực Lạc kia phải đều như vậy. Đó là nãy giờ Phật nói rất là nhiều, như cả nguyên buổi ngày hôm qua mình nói về công đức á, nói như Phật nói là nói như vậy nhưng mà mới nói được chút ít thôi đó, nó là tổng quát thôi, chứ thực sự ra là cái công đức của các vị Bồ Tát ở Cực Lạc nó còn nhiều hơn nữa. Thế mà Đức Phật không có cũng như là nói những cái tổng quát, những cái như là quan trọng thôi. Nếu nói rộng ra, nếu mà kể công đức tỉ mỉ mà tất cả vị Bồ Tát ở anh đến như thế nào đó thì nói trăm ngàn vạn kiếp chẳng thể nói được hết nổi. Thành ra quý vị mà sanh tỉnh á, cái năng lực của vị nó thực sự nó lớn lắm. Tại vì Bồ Tát Bắc Địa quý vị không hiểu, tại Bồ Tát Bắc Địa có thể là thập phương thế giới hiện thân thành Phật được, mà trong thập phương thế giới đó mình chưa là thành Phật, nhưng mà mình quá Phật được, nó độ sanh được. Thành ra nó quá vô lượng, vô biên thân mà độ sanh. Nó thành ra mà mỗi mà tùy theo chúng sanh mà hiện ra một hạnh, tùy xuyên chúng sanh mà hiện ra một ba la mật. Thành ra nó nói là nếu mình kể mình tỉ mỉ mà từng ba la mật á, chứ từng quốc độ, từng chúng sanh á, thì nó kể hoài không hết. Thầy bạn nói là phải nói tổng quát, là chỉ như là nói cho biết cho đại khái là đây là những Bồ Tát bất thối chuyển, có năng lực lớn, lúc nào cũng là an trụ trong thập tướng bát nhã mà hành Bồ Tát đạo, nói chung vậy đó. Rồi bây giờ qua tới trang 551, Thọ Lạc Vô Cực. Phật bảo Di Lặc Bồ Tát và các hàng trời người rằng, lúc trước là Phật nói A Nan, bây giờ Phật nói là Bồ Tát. Thành ra trong này ông Hòa Niệm Tổ nói là sở dĩ Phật nói với Bồ Tát là Phật muốn cho phú chúc cho Bồ Tát sau này trong cái đời mà 8 triệu năm nữa, hơn 8 triệu năm nữa mà Ngài thành Phật á, thì Ngài sẽ diễn lại kinh điển này. Thành ra thay vì đây là Phật không có bảo A Nan, nãy giờ Phật bảo A Nan, nhưng mà giờ Phật nói là Bồ Tát. Trong nước Phật vô lượng thọ, công đức trí tuệ của thanh văn Bồ Tát chẳng thể nói kể. Cõi nước ấy lại di diệu an lạc thanh tịnh như thế, sao không ra sức làm lành niệm đạo tự nhiên. Thành bây giờ trong này Phật sau khi mà tán thán thì sẽ lặp lại cái tán thán, là nó nói là nước Cực Lạc á, tất cả những thánh chúng, những cái chúng sanh anh tịnh đó, đa số là những thánh chúng, trong này nói chung là thanh văn Bồ Tát, hay là nhiều vô lượng, vô số, vô biên, hay là công đức trí tuệ cũng như là Phật nãy giờ mà Phật kể đó, nghĩa là nó không có thể tưởng tượng được. Còn riêng về cái báo độ đó thì chúng sanh ở anh tịnh là bình đẳng nhau trong cái hưởng về cái báo độ của cõi nước đó, mà tất cả những cái báo, những cái y báo của cõi nước đó nhằm mục đích đó làm cũng như là tăng bắn cái pháp học của mình, tăng tấn kiên cố trưởng dưỡng cái tâm bồ đề của mình, tất cả những thiện pháp mình tu tập, và cuối cùng để cho mình giác ngộ được cái bát nhã trí, và cuối cùng là thành tựu hết viên mãn đầy đủ cái ba la mật, để có thể là nhờ cái công đức đó và phước đức đó và trí tuệ đó có thể là một đời mình có thể là nơi cái Phật nào gặp việc đó, mình thị hiện cõi Phật đó, mình nhờ cái công đức trí tuệ viên mãn đầy đủ đó, mình tiếp cái ngôi của Đức Phật mà thành Phật ở cõi đó. Thành ra cõi nước đó là nó cực kỳ vi diệu, an lạc, thanh tịnh. Vi diệu là mình nói không thể nghĩ bàn được, không thể nghĩ bàn này có nhiều cái lắm, như thần thông không thể nghĩ bàn, quay đức không thể nghĩ bàn, thuyết pháp không thể nghĩ bàn, nhiều lắm. Những cái vi diệu này là không có thể tưởng tượng, thường cái vi diệu này nhắc tới nhắc lui hoài đó, là thường thường là vượt qua cái lời nói của mình. Và thứ hai là cõi đó là hoàn toàn là an lạc, cõi đó không có một cái khổ nào. Trong kinh điển nói là cõi đó, trong cái cõi cực lạc do công đức Đức Phật mà ngài phát nguyện này tu, cõi đó không có, không, người ta không có biết khổ, nên không có danh từ gọi là khổ. Danh từ không có khổ, tại nếu mà thường thường có cái lạc thì người ta có danh từ khổ, hay là có cái khổ mà ta mới có danh từ khổ, đó không có danh từ khổ. Thứ hai, thanh tịnh á, thanh tịnh ở đây thường thường cái gì thanh tịnh, quý vị luôn luôn nên nhớ là thanh tịnh ở đây là thanh tịnh không có sân si, là cõi đó nó không có những cái tâm phiền não sân si. Thành ra mày mới hỏi là tại sao không nên ra, quý vị không tại sao không nên ra sức làm những việc thiện, rồi niệm đạo tự nhiên. Niệm đạo tự nhiên đây là nó dịch cái câu này nghe khó hiểu quá. Một là dùng tha lực để vượt thẳng tam giới, tên này gọi là tự nhiên. Hai là vô vi vô tác nên là tự nhiên, từ sự trì đạt lý trì trong đặc niệm Phật. Hôm nay thì ý nói là niệm đạo tự nhiên, tức là hôm nay nè, mà làm dùng tha lực để vượt thẳng tam giới, khỏi tam giới nên là tự nhiên. Đó thì là tự nhiên đó, tại sao mà không nên không cái nương theo cái quy luật của Đức Phật để mà tự nhiên để mình thoát khỏi cái ba khỏi luân hồi. Thì theo cái nghĩa đầu thì nó có lý hơn, còn nghĩa thứ sau là tự lực. Chà, như mình đạt được cái nó gọi là vô vi pháp rồi đó, đắc được cái vô vi pháp rồi đó. Tức là cái tâm mà nó không còn tạo tác những cái ác nghiệp thiện nghiệp nữa đó, thì mình tự nhiên nên mình sẽ được an lạc thanh tịnh. Mình nó thẳng tiến được, nếu cái tâm mình nó muốn thì mình sanh được cái tội cực lạc. Thì cái đó cũng là cái chuyện tự nhiên do nghiệp. Nhưng mà tự nhiên do nghiệp á, thì thực sự ra mà nếu mà Bồ Tát mười phương mà do nghiệp tắc sanh thì phải lên cỡ trường thập địa trở lên thì mới sanh được. Sanh thập địa, củ địa thập địa là bát địa trở lên thì quả may dùng cái nghiệp tự nhiên nó sanh được. Còn Bồ Tát mà từ sơ địa lên tới thất địa đó mà muốn sanh là cực lạc là phải nhờ quy luật Phật hộ trì, nhờ Phật tiếp dẫn mới lên nổi. Nó thành ra cái đại tự nhiên trong này đó, niệm đạo một cái tự nhiên, tức là để cho cái đạo nó dẫn mình trong cái tự nhiên tới đó, là đương nhiên là nếu mà đi vào con đường mà theo cái điển này nó dạy đó, mà ngày nắng dạy cái lạc á, là nương theo cái quay thần lực, cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà để mà đi. Nó tại sao mà không có nương theo một cái đại tự nhiên tha lực nó tiếp dẫn mình đi, ý nó gì tôi thấy gì đúng hơn. Hôm nay là ngày Bà Đêm Tổ đưa là hai cái tự nhiên, một cái tự nhiên á do tha lực tiếp dẫn, một cái tự nhiên á do tự lực thành tựu. Tức là ông nói là hai đó là do vô vi vô tác nên là tự nhiên. Thằng lấy nghĩa thứ nhất, hai là dùng tha lực để mà tự nhiên tới được cõi cực lạc. Thằng nó nói sao không ra sức làm lành niệm đạo tự nhiên, tức là nhớ cái con đường tự nhiên này, niệm đạo một cách tự nhiên. Niệm tức là mình nhớ cái con đạo, cái đạo này là cái con đường, cái môn đạo là cái con đường, hay cũng như bắt chánh đạo vậy đó, là những cái pháp mình phải tuân theo, là luôn luôn nhớ cái con đường tự nhiên này nè. Con đường tự nhiên này là con đường mà do cái bản nguyện Đức Phật ha đã làm, và thành ra khi mình theo cái bản nguyện thì tự nhiên mình phát sanh thôi. Thì cũng như là Hòa Niệm Tổ nói có hai cái loại tự nhiên bản nghiệp và tự nhiên sanh được, do tha lực mà tự nhiên sanh được. Thì nói là tại sao không ra sức làm lành, thì mấy cái làm lành này mình học ở trước hết rồi. Làm lành trong đó có cái niệm Phật nè, có cái nghe danh nè, có cái là phát bồ đề tâm nè, giữ giới nè, vân vân vân. Thì quý vị muốn biết cái làm lành để mà được tự nhiên sanh về đó, thì quý vị coi lại phần trước. Cái 553. Từ lâu đã ưa thích tu tập, xuất nhập cúng dường, xem kinh hành đạo, trí tuệ tài năng bé nhạy, tâm chẳng nửa chừng sanh hối hận, ý không lúc nào biến nhát, bề ngoài thông thả, bên trong luôn gấp rút, tâm thênh thang như hư không, thế hội trung đạo, trong ngoài tương ưng, tự nhiên nghiêm chỉnh, kiềm chế thâu liễm đoan nghiêm chánh trực, thân tâm khiết tịnh, chẳng có tha mái, chí nguyện an định, chẳng tăng chẳng giảm, cầu đạo hòa chánh, chẳng lầm lạc, khuynh tà, tuân theo những ước thúc, giáo lệnh trong kinh, như giữ thừng mực, chẳng dám sai sẩy, điều gì mộ đạo trọn không có niệm gì khác, chẳng có lo nghĩ. Thì cái này nó nói chung chung mà không biết nói cái gì, mà không biết nói đối tượng nào. Thì như ở đây ông Hoàng Niệm Tổ ông coi cái đoạn này thì ông nói là cái công đức này là nói công đức hội chúng có cực lạc. Ý ông nói là đây là hội chúng cực lạc, nó có những cái gì đó, nhưng mà cái này thì nó nói chung. Nhưng mà giờ mình cái này thì nó không xác định là nói trong phần nào. Ở trên đó thì nó vừa nói cái vấn đề là sao không ra thức làm lành niệm đạo tự nhiên. Còn ở dưới này bắt đầu kể lâu là từ đâu đã ưa thích tu tập xuất nhập cúng dường, thì không biết là nói ngày Di Lặc hay là nói là những cái công đức lành ha, để cho nó có thể là nó tự nhiên sanh đạo thì chưa biết. Nhưng mà Hoàng Niệm Tổ nói là đây Tại vì những cái mà cái thiện căn này nè, những cái khách thành thục này nè, nó thực sự ra là người đời là không có nổi. Thành căn cứ vào trong cái này nè, thì ông nói là đây đó là công đức thù thắng, tức là những thiện căn thành thục của các vị Bồ Tát ở Cực Lạc. Dùm coi là có trúng không? Thứ nhất á, là những vị Bồ Tát Cực Lạc ở đây đó, nó đã ưa thích tu tập xuất nhập cúng dường. Hay tức là cái Bồ Tát này nó luôn luôn, thứ nhất á, luôn luôn làm cái hành của liền. Luôn luôn ngày nào cũng như mà nói là, mà nghĩa là ban ngày là lấy qua trời trong trước khi buổi ăn đi khắp thập phương thập cúng dường xong rồi trong một khoảnh tay trở về đại khái như vậy đó. Thì con đường này là con đường mà con đường thành Phật là bây giờ phải cúng dường rất là mạnh. Thực sự cái cúng dường thì phước báo nó trở thành cái phước báo hộ trì con đường tu của mình. Tại vì thường thường mình tu á dễ bị chướng ngại, vậy vấn đề không có ăn có uống lắm, không có người hỗ trợ, thành ra cái đó là rất là chướng ngại, thành ra đa số. Còn nếu mà chẳng hạn như là mình thường gặp Phật thì mình cúng dường Phật này kia đó, thì mình đương nhiên cũng như là mình cúng dường Phật, tức là mình đang cúng dường pháp, Phật lượng luôn cho pháp. Rồi sau này á mình gặp á, mình muốn học pháp gì là tự nhiên có cái cơ duyên để học. Thành ra các vị Bồ Tát trong thập nhật của hành luôn luôn là đề cao cái hạnh cúng dường, nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán với hai tam giả, nghĩa là bọn tôi cúng dường. Thì thường thường các vị Bồ Tát là luôn luôn là cúng dường, nghĩa là từ lúc mình phát tâm cho đến lúc thành Phật vẫn không, lúc nào cũng cúng dường. Bắt đầu sơ địa của họ, họ lên tới sơ địa là họ cái cúng dường họ viên mãn rồi, nhưng mà họ vẫn tiếp tục họ cúng dường hoài. Hay là gì cúng dường mục đích đó, cái Bồ Tát cúng dường không phải là cúng dường cho chính tập thiện pháp, mà cúng dường muốn lợi lạc chúng sanh, thành luôn luôn cúng dường để cho phúc báo lớn. Thành ra cái Bồ Tát ưa thích dầu hoặc là nhặt hay là xuất ra đều là cúng dường á. Thứ hai hay là tâm các vị Bồ Tát á luôn luôn là dính mắc trong các lời dạy của chư Phật, nên luôn luôn là xem kinh. Chẳng hạn như quý vị có đi nghe thầy như điển giảng á, thì một ngày nào đó, ngày bất cứ ngày nào nha, ngày nào cũng như ngày nào ông bệnh gì đại khái là luôn luôn đọc nguyên kinh. Thành ra bây giờ trí tuệ ông dữ lắm, trí tuệ thầy như điển nhiều lắm, tại ông đọc biết bao nhiêu năm nay rồi, một ngày nào đọc kinh, không đọc kinh là không được. Nguyên kinh này dày quá, tôi có thể đọc nửa quyển mà để đó ngày mai học tiếp. Thường thường cái đó là vô duyên với pháp. Cái gì xem kinh mình vô duyên với pháp, có thể mình không hiểu, nhưng mà mình cứ coi hoài thì tự nhiên nó làm cho mình sau này mình xem, bắt đầu là những kinh bắt đầu nó cũng như là bắt đầu là gieo duyên mạnh rồi đó, là tự nhiên cái kinh nào mà đọc mình đinh được rồi, mình cũng như mình nói qua nói lại được, mình hiểu. Hay hành đạo xem kinh á, tức là cũng như thông tin nó thuộc về trong vấn đề mà tu á, thì nó gọi là văn đó là nghe. Thực sự xem kinh là người ta không có giảng kinh, thì mình xem kinh giống như mình nghe lời cái lời Phật thuyết. Còn mình nghe người ta thuyết pháp á, tức là mình nghe lời cái người ta lấy kinh điển rồi người ta thêm cái luận của người ta vô. Thì cái khi mà xem kinh này là một hình thức là gọi là văn huệ, tức là nhìn xem kinh là mình thấy được cái tri kiến của Phật, cái Phật khai thị của mình. Rồi sau khi mình thấy cái tri kiến rồi thì bắt đầu mới hành, tức là đi vấn đề gọi là hành đạo, là hành nó chia làm hai phương diện. Sơ cơ đó thì đi tư duy. Sư kê thì lấy cái kinh đó là mình suy ngẫm cho nhớ cho rõ. Hay mà suy ngẫm là nếu đầu cái là chân lý mà nhớ rõ chắc không còn nghi ngờ đó, kiến giải nó gọi là kiên cố rồi đó, thì bắt đầu là dụng công. Thì cái chỗ mà từ tư duy đến dụng công tu thiền định này kia đó ha, thì cái đó thì nó gọi là hành đạo. Như bây giờ xem kinh nói về Bồ Tát đạo, bây giờ mình phải biết mình tư duy nó còn là Bồ Tát đạo sao, cách liệu Bồ Tát sao, rồi cái mình mới áp dụng thực hành, rồi mình quán tưởng sao không, áp dụng thực hành này nó có hai cách. Thực hành cho mình đó là tu thiện pháp, thực hành cho chúng sanh, tức là mình giờ thực hành chúng sanh, cái là bố thí cho chúng sanh hay là mình nhẫn nhục đối chúng sanh, cái đó là thực hành đó, nó có hai cái. Thành ra bên Bồ Tát đạo nó chia làm hai loại thực hành, một loại hành là thiện pháp giới, thiện pháp giới là thực hành cho mình, còn cái nhiều thủ tình giới là thực hành cho người. Đấy, con đường của đắc đạo luôn luôn có hai loại thực hành, một thực hành bên trong và thực hành bên ngoài. Còn con đường của thanh văn nó chỉ có thiện pháp giới thôi, thực hành cho mình thôi, không có thực hành ở ngoài. Thành ra các thanh văn nó nặng về thiền định, trong khi con đường của Bồ Tát đạo đi đầu tiên là đi bằng bố thí, đi bằng nhẫn nhục, tức là lấy đối tượng ở ngoài làm cái chỗ hành của mình, rồi cái thiền định đó là những gì là giai đoạn hành trong. Thành ra mình nhớ con đường Bồ Tát đạo không phải luôn luôn là không có hành ở tâm không. Không có gì, chẳng hạn như cái lối mà chẳng hạn như mấy thầy dạy tu thiền mà ngồi tu thiền hoài mà bỏ cái mắt cái mấy con đường kia đó, thực sự đó nó khiếm khuyết. Vì cái lộ trình đó mà tôi nghĩ trong giải tham mật nó rõ ràng nhất á, giai đoạn thiền định á, giai đoạn mà tôi thiền định á là giai đoạn tu thứ ba. Giai đoạn thứ ba sau khi thành tựu viên mãn về bố thí, Bồ Tát mới tu được thiền định. Còn mình ở đây nè, cái nhiều đa số mấy thầy đã dạy về phương tiện bố thí, bây giờ nó không có phương tiện nữa, thì mấy thầy giải thẳng tu thiền định, thành ra tu mà xíu phước đức thành rất đại hoài, không những rất đài mà nhiều khi tà kiến nữa, nói bậy nói bạ nữa, nói rồi tâm rồi chia lum hết trơn á. Tu là đầu tiên á, thành ra tại kinh điển bên giải thích mặt nói rõ ràng đó, đầu tiên Bồ Tát đắc sơ địa đó ha, là đắc được rất là quan hỷ địa, tức là kiến tánh. Sau khi kiến tánh rồi đó mới là tu thật sự, thì bắt đầu từ sơ địa, bắt đầu đi lên hết giai đoạn sơ địa, hết giai đoạn sơ địa đó thì viên mãn bố thí ba la mật, qua tới giai đoạn nhị địa là tu trì giới ba la mật, thành ra nó tên là ly cấu địa. Ly cấu địa là không phạm giới, ly cấu địa không phạm giới, thành ra phải tu từ từ vậy đó. Sau khi không giới, giới mà cái tâm nó trong sạch không có cái gì nữa, không có tu thiền định, bắt đầu giới viên mãn mới đầu tu định, thành ra cái định nó gọi là phát quang địa, cái năng lực định nó bắt đầu phát quang ra. Còn bây giờ mình thôi nè, cái lối tu bây giờ mấy thiền sư dạy này, bây giờ cái gì nhào vô được tu cái gì, nhào vô tu thiền, thành ra nó rất đài, nó ma cảnh nó phá, cái là phát tâm nó giới nó không có nè, công đức không có để đỡ nè, ta tu trước á là công đức nè, kiến tánh rồi, kiến tánh